的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战生内疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静静美心思难生可拜都醉，
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe, và tôi mới nghe cô đi nghỉ hè từ xứ Florida về. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây vào tuần lễ thứ hai của tháng 7 mùa hè năm 2020, thưa cô. Nói về chuyện đi nghỉ hè và chuyện biển, cô Nam Phương, mặc dù tôi có đặc quyền của nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời, tôi rất tiếc rằng tôi chưa bao giờ học lướt sóng ở bên Florida, tức là cô gần biển, tức là lướt sóng có nghĩa là đi surf, đứng trên một cái miếng gỗ lớn để cho sóng đưa ra đưa vào. Mình sống xa biển quá. Tôi vẫn có thể học được, nhưng ở tuổi của tôi ít thích thử thách những thứ phiêu lưu với khả năng có thể gây hại cho cơ thể. Vì vậy tôi sống bám vào những cuộn phim lướt sóng và video lướt sóng. Nhà tôi bên cạnh hồ là một người thích trượt nước, water ski. Tôi biết cảm giác to lớn khi di chuyển nước dưới chân mình, giữ thăng bằng cho ván của mình vừa phải, đưa nó vào vòng xoáy bấp bênh và cưỡi nó đến cuối cùng, đến một kết thúc đầy cảm giác thích thú, thưa cô. Có một số người nói tôi việc trượt nước nguy hiểm đối với tuổi tác, nhưng tôi nhìn đó là một thách thức để vượt qua và chinh phục. Cô biết các tin phát sóng dù rằng cô đi xa và phương tiện truyền thông và xã hội đã đầy lấp những tin về China virus. Tôi cầu nguyện cho trẻ em và người già và những người bị suy giảm miễn dịch, những người lo lắng về việc nhiễm một loại virus có khả năng lây cao, truyền cao. Hầu hết trên tất cả, tôi nối kết với tất cả những người Việt Nam thân mến đang phải sống khổ sở không chắc chắn một tương lai. Đừng nói đến việc China virus, và ngay cả cũng không được thờ phượng một thượng đế được nói tiếng yêu thương. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây vẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn, Dallas, từ tiểu bang Texas, xứ Hoa Kỳ. 244 năm một tuần, chúng tôi vẫn còn độc lập. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Thưa kỹ sư Sơn, nghe được tôi.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và quý đài Sài Gòn Dallas. Tôi vẫn nghe được tốt, mặc dù là không hẳn là nó đã rõ lắm, tại vì đương nhiên là những cái cuộc phát thanh và những cuộc điện thoại trực tiếp từ Texas về Việt Nam đương nhiên là có ít nhiều đều có cái sự can thiệp phá sóng của các cơ quan mật vụ Việt Nam mà.
Chuyện đó không quan trọng lắm mà, thưa thí sinh Nguyễn Minh Sơn. Mình nói những điều tốt. Sống là phải nói, sống không phải sợ. Và ông là người khách mời hơn một lần của chương trình Từ Cách Đồng Lê này mà chưa bao giờ biết sợ. Hiện tại ông đang ở đâu, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và các quý vị đang nghe đài Sài Gòn Dallas Pictures trên toàn cầu. Tôi hiện đang ở thành phố quê hương, thành phố Hải Dương, quốc gia Việt Nam, và rất vui mừng được gặp gỡ cùng quý đài Sài Gòn Dallas Pictures và các quý vị khán thính giả trên toàn cầu ạ.
Từ Hải Dương đến Hải Hậu có xa không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, rằng là từ Hải Dương nếu đi về Hải Hậu, Lạc Bình thì cũng không xa, đi có những đường gần thì chỉ là hơn 100 km thôi chứ cũng không nhiều.
Tôi hỏi ông là vì Hải Hậu là nơi tôi bước xuống mảng đi vào tàu há mồm, bất kỳ di cư vô trong Nam đi xuống tàu còn mang theo rau muống luộc. Thời tiết ở Hải Dương thế nào? Mang theo rau muống luộc. Thời tiết Hải Dương thế nào thưa kỹ sư Sơn?
Vâng, thưa quý đài và các quý vị khán thính giả trên toàn cầu, Hải Dương là một đầu mối giao thông quan trọng của đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Hải Dương nằm ở vị trí tuyến đường 5, bây giờ là cả tuyến đường cao tốc dài 102 km nằm giữa Hà Nội, Hải Phòng. Từ Hải Dương có thể đi Bắc Ninh rất gần, và Hải Dương đi Quảng Ninh, đi Thái Bình, Nam Định. Nghĩa là Hải Dương là một trong những đầu mối giao thông, nhưng nhìn chung là kinh tế Hải Dương trì trệ do đội ngũ lãnh đạo của cái tỉnh Hải Dương này là nói chung là năng lực tệ hại. Thế nên là Hải Dương cái kinh tế phát triển thì nó không tương xứng với cái tiềm năng của nó. Tất cả là do một đội ngũ lãnh đạo yếu kém, không có tầm nhìn thôi ạ.
Tôi được nói chuyện với kỹ sư Dầu Đằng đã có gần một năm. Rất là vui được nghe tiếng nhau. Tôi vui hơn nữa là vì có sự nối kết của ông với tôi và những người nối kết cho ông với tôi có những cái niềm vui qua làn sóng Từ Cách Đồng Mây của đài Sài Gòn Dallas cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Tôi muốn nhắc đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là người đã đưa ông lên chương trình này với tôi. Ông Nguyễn Thanh Giang không còn nữa. Tôi cũng muốn nói với kỹ sư là một người bạn rất thân quê Nam Định với tôi, cháu Tú Sương, Tú Khuê, giáo sư Trần Khuê lên chương trình cuối tháng 5 năm nay. Và hơn một tháng sau ông cũng đã tắt tiếng trên đài này rồi. Bởi vậy tôi nói với ông là chúng ta phải nói, còn sống phải nói, là vì không ai nói dùm cho ông. Chúng ta phải ăn, vì nếu không ăn, còn những đứa khác nó sẽ ăn. Nếu nói về ăn thì tất cả các sinh vật trên trái đất này đều ăn cả. Ăn cỏ, ăn cây. Và có một thứ sinh vật khốn nạn, nó ăn đất. Ăn đất. Nó ăn đất không được, nó giết người. Nó ăn đất không được, con cháu nó giết người và lấy người khác để thế mạng. Tôi muốn nhắc đến chuyện ăn đất ở Đồng Tâm, bắn chết giết ông Lê Đình Kình. Tôi muốn nói chuyện ăn đất ở trong Sài Gòn, Thủ Thiêm. Cháu Lê Thành Hải, cháu Trương Mỹ Hoa, cháu Trương Tấn Sang giết người và nó lấy người khác thế mạng. Ông có biết gì về những cái chuyện ăn đất này không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Tôi rất quan tâm đến cái vấn đề này. Thưa các quý vị khán thính giả trên toàn cầu của đài Sài Gòn Dallas Pictures, rằng là cái việc ăn đất hay nói trắng ra là cướp đất có hệ thống, có bài bản, thì nó xảy ra trên khắp đất nước Việt Nam này từ hàng chục năm qua, chứ không phải là chỉ hiện nay. Và cái việc mà cướp đất ở Đồng Tâm và cướp đất ở Thủ Thiêm, vườn hoa Thủ Thiêm, vườn hoa Lộc Hương, huyện Thủ Thiêm, Sài Gòn, thì nó là một cái vụ việc rất nổi cộm mà bức xúc, không chỉ ở trong nước mà nó còn lan rộng ra toàn thế giới. Có thể rất nhiều cái dư luận không hay, nó tiếng nó lan ra rất xa. nó lên một cái tệ nạn là tất cả các hệ thống quan chức Việt Nam là những cái thằng xuất phát từ được xuất thân phải nói rằng là từ những cái thành phần nó không có văn hóa, từ cái thành phần tiểu lông thì nó khoe láo trạng là gọi là tham mưu hèn đẻo, không có tầm nhìn, chỉ có nghĩ cách là tận dụng những cái gì sẵn có. Bây giờ là cái tâm lý chúng ta phải thấy rằng là ngay như nói việc thế này, từ khi thoát ra khỏi sự cai trị của thực dân Pháp từ năm 1945 đến nay, thì toàn bộ cái hệ thống đường sắt của Pháp để lại, cái chính quyền này không xây dựng thêm được một km nào, mà thậm chí còn làm mất đi một số tuyến, ví dụ như từ Phan Rang Đà Lạt cỡ 200 km và một số tuyến đường khác. Thì đấy nói rằng là cái tư duy của tất cả lãnh đạo này nó không muốn xây dựng nên cái gì, chỉ nghĩ đến vơ vét thôi. Tất cả những cái gì xây dựng thì nó đều có động cơ tư túi quả. Vì chính cả cái việc là cái luật đất đai là với cái câu rất mơ hồ là đất đai là sở hữu toàn dân, tuy nhiên bất cứ một cái hệ thống quan chức, một lãnh đạo chốt ngu cho đến cấp tỉnh đều có thể nhân danh gọi là xây dựng công trình cơ sở hạ tầng để lấy cớ để tịch thu đất của người dân đất canh tác từ rất nhiều đời. Cái việc đấy nó diễn ra rất phổ biến và nó gây ra rất nhiều bức xúc, nó làm cho rất nhiều người có những cái mảnh đất đã sản xuất bao đời thì bỗng nhiên bị đưa ra cái quyết định thu hồi. Nói đúng ra là phải nói là cái hành động gọi là gần như là cướp trắng, chúng có thể cướp của người ta cả một tài sản lớn nhưng mà gọi là bồi thường lại một cái tí gọi là cái tiền an ủi. Nếu như ai đã từng đọc tác phẩm Chí Thèo của Nam Cam ấy, thì nó là câu là bọn cường hào cướp của anh 50 đồng bạc nhưng Trương Tình bất trả anh 5 hào vì thương anh túng quá. Đấy, thì cái chế độ hiện nay, cái hệ thống quan chức về cái tệ cướp bóc đục quét hút máu dân nó còn ghê gớm kinh tởm hơn cả những quan chức như thời Pháp thuộc, nó bẩn thỉu kinh tởm và đê tiện hơn những quan chức phong kiến trong thời Pháp thuộc rất nhiều ạ. Nên cái việc gây ra bức xúc và những cái sự tàn bạo cướp bóc trắng trợn nó đã xảy ra phổ biến ở Đồng Tâm và vườn hoa Lộc Hương Thủ Thiêm, nhưng đặc biệt ở Đồng Tâm là có những tội ác tày trời, cái việc giết người không ghê tay đấy, tất cả là vì chỉ là cướp đất làm sân gôn đấy, tất cả là gì từ cái sự tham nhũng trong quân đội, tất cả trong cái đò việc này là có dính líu từ Nguyễn Xuân Phúc. Và Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm ai làm bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin mà chính là Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên là giám đốc Viettel đấy, tức là nó có cái dính líu với nhau hết. Thì tất cả nếu là từ những tên quan chức ngu dốt và tham lam để kháng mà ra, vì chúng nắm trong tay quyền lực nên chúng có thể dùng phương tiện truyền thông để thao túng lũng loạn, để lèo lái dư luận. Và trong khi đó những người bị mất tài sản oan ức bị cướp đi những cái kế sinh nhai của mình, người vào hoàn cảnh khó khăn và những cái tình cảnh đau thương của người dân đối với bọn quan chức thì không là gì cả, tất cả vì quyền lợi ích kỷ, vì sự hưởng thụ xa hoa của nhóm chóp bu cho đến nhóm gọi là quan lại từ cấp trung đến cấp thấp vậy ạ. Vâng, từ việc nó vẫn diễn ra như vậy, các quý vị và chắc nhiều người cũng đã cũng hiểu điều đó ạ.
Tôi tôi cảm ơn kỹ sư đã giải thích một cách rất là đầy đủ. Và tôi cảm ơn ông nữa là ông nói là nó không những ăn đất ăn cướp mà nó còn ăn cướp nữa, giết người nữa. Thời thế chiến thứ hai, thời tôi sinh ra, chúng ta nhắc đến những sự khốn nạn của Đức Quốc xã và của phát xít Nhật cũng như phát xít Ý. Nhưng những cái tổ chức này, Đức Quốc xã và phát xít, nó ác, nó giết người thật. Nhưng mà nó hay là nó không giết người của nó, nó không giết người nó. Còn cái khốn nạn của mình, của cộng sản, của ăn cướp mà ông nói, đó là nó giết người nó giết người Việt Nam. Tôi không cần nhắc lại, ông cũng biết là năm 1954 nó giết biết bao nhiêu người cải cách ruộng đất. Tôi không cần nhắc lại, ông cũng nhớ là Tết Mậu Thân nó giết biết bao nhiêu người đồng bào Huế thân mến của tôi. Tôi không cần nhắc lại, ông cũng biết là nó giết biết bao nhiêu người sau khi giải phóng miền Nam, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Nó giết người một cách, nó giết người.
Và con số thống kê luôn luôn bị giấu kín. Có thể những cái gì chúng ta biết, nó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm nữa. Chứ còn nếu mà sự thật đi vào sâu thì cái tội ác nó cùng dùng dọ, nó man dọ thì không thể tưởng tượng được. Ngay cả trong một cái cương lĩnh, Rick Angen đã từng biết rằng là chúng ta phải dùng những biện pháp man dọ để thoát khỏi cái sự man dọ sẵn có đấy. Như là muốn tiến lên được, đôi khi chúng ta buộc phải dùng những cái biện pháp man dọ để thoát khỏi một cái tình trạng như hiện nay. Đấy là ngày xưa tôi đọc trong những cái tạp chí triết học hay là những cái quyển sách tuyên truyền, thì bản thân cái điều đó đã được xây dựng trên cái hương lĩnh rồi, mà đấy, điều đó là không phải là cái từ lòng tham tự phát, mà nó là những kế hoạch được tính toán cân nhắc, chứ không phải là những cái tội ác mà đấy là nó diễn ra do là cái tình cảm con người, do cái lòng tham nó chi phối, tất cả đều lên kế hoạch và có sự tính toán cả. Đấy, tội ác bao giờ không phải là vô tình, mà một nguyên tắc của tội ác thì nếu nó xảy ra với hậu quả lớn là bao giờ cũng được lên kế hoạch và tính toán chu đáo tỉ mỉ ạ. Vâng, điều đó các quý vị cũng có thể hiểu được.
Tôi thích câu ông nói là tội ác nó lên kế hoạch chắc chắn như vậy rồi. Mùa hè đỏ lửa, tội ác nó vào miền Nam. Ở Huế, Mậu Thân, tội ác. Giải phóng năm 1930 tháng 4 năm 1975, tội ác. Có lên kế hoạch. Những cái điều lên kế hoạch thì tôi muốn thưa với ông ấy. Ông năm nay cũng vào tuổi trung tuần rồi. Từ lúc mà ông học xong, ông ra kỹ sư ra đời đến bây giờ, đã có bao nhiêu cái đại hội đảng 5 năm một lần, đã có bao nhiêu cái đại hội đảng lần tới này này, tôi không chuyển đề tài đâu. Lần tới này là đại hội đảng 13, 12, 11, 10. Ông đã biết được bao nhiêu đại hội đảng cộng sản tại Việt Nam, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tất nhiên là tôi có theo dõi những cái đại hội đó, nhưng mà những đại hội mà tôi có thể nhận thức rõ nhất là bắt đầu từ đại hội 4 khi Lê Duẩn nói rằng đã thống nhất Việt Nam, bắt đầu từ kế hoạch là năm 1976 đến 1980, thế là đại hội 4, rồi là đại hội 5 từ năm 1982 cho đến 1986, đấy là năm sau là đại hội 6, rồi đại hội 7, đại hội 8, đại hội 9, và cho đến đại hội sắp tới đây là đại hội 13. Tất nhiên là tôi ít nhiều đều có sự theo dõi.
Tên chùm cộng sản mà ông vừa mới nhắc đến ấy, là tên khốn nạn nhất đấy, Lê Duẩn đấy. Lê Duẩn ấy, nó là người bỏ hàng trăm ngàn người đồng đội của tôi trong tù cho tới chết. Thưa kỹ sư Nguyễn Sơn, những cái đại hội những cái đại hội đảng mà ông mới nói ấy, nó có tàn ác với nhau như bây giờ hay không, thưa kỹ sư? Tôi sẽ đưa vào vấn đề, tôi hỏi tại sao tôi dùng chữ tàn ác, nó có tàn ác như bây giờ hay không?
Bất cứ đại hội nào cũng có các cuộc tranh trực và đàn áp khốc liệt. Chính Lê Duẩn, Liên Minh Lê Đức Thọ là trưởng ban tổ chức, đã từng cho Võ Nguyên Giáp về vườn, và trong số đó thì đến cuối thời khi Lê Duẩn sắp chết thì năm 1986, chính Lê Trọng Tấn đã bị cận vệ và không bị đại khái là tay chân của Lê Duẩn ám sát chết bằng một cú đấm tươi trơn. Và sau bóng tối thì nhìn những cái cuộc gọi là bắt không công bố cái thời đấy, thì cái việc mà thanh toán nhau nó không công bố ầm ĩ như bây giờ, không có chiến dịch đốt lò bây giờ. Thời kỳ đấy những cán bộ bị thanh trừng thường được giấu kín, chứ không như bây giờ cái việc lộ những cán bộ bị thanh trừng thì nó chỉ bắt đầu diễn ra từ những cái đại hội 8 trở lại đây thôi. Chứ còn bắt đầu từ thời Lê Duẩn, khi những cái đại hội đảng được tuyên truyền rộng rãi, thì những cái việc mà công bố danh tính những cán bộ bị thanh trừng hoặc là đưa lên phương tiện thông tin đại chúng là nó chưa có. Tại vì giữa thời kỳ đấy nó chưa có internet, Thì những cái thời kỳ đấy thì lúc tôi còn nhỏ, nhưng mà sau này thì nó có điều kiện nghiên cứu tư liệu thì mình nhận thức rõ hơn. Cái thời còn bé thì cũng cứ ngày nghe phong thanh thôi, thế nó không được biết rõ. Thế còn bắt đầu từ những cái đại hội là khi đưa cái loại như là một lần đã từng bị tâm thần là đổ mười lên làm tổng bí thư và tay đồ tẻ đấy. Thì lúc đấy là cái khả năng nhận thức để theo dõi thì cũng nắm được, gọi là còn khá hơn. Nhưng mà khi đến bắt đầu thời của Lông Đức, từ Lê Khả Phiêu đến Lông Đức Mạnh, thì khi Internet bắt đầu phát triển, thì những cái thông tin nó bắt đầu tuồn ra nhiều, bắt đầu tuồn ra ngoài nhiều hơn.
Ông biết đó, ông biết cái tay mà tên ông biết cái tay mà cái tên ông vừa mới nhắc đến ấy, nó đã để ngay gần cả kinh trên cái mộ của nó, cái cũng biết thật, tôi gọi nó là cái miếu, cái đăng của nó. Ta đánh là đánh cho Nga cho Tàu mà, ta giết người Việt Nam là giết cho Nga cho Tàu mà. Nhưng mà bây giờ thế này, tôi hỏi ông thế này này, có những chuyện ông vừa mới nói Thanh Trừng, bây giờ nó Thanh Trừng ra mặt, có những cái nhiều vụ án nó đang nổi cộm ở trong. Thứ nhất ấy, vụ án nổi cộm nhất là vụ án Hồ Duy Hải, kẻ giết người, kẻ giết hai cô ở dưới cái
bưu điện Cầu Voi ạ.
Cầu voi bưu điện Cầu Voi,
Tiền Giang và Long An.
Kẻ thủ phạm ấy là cháu ruột của Trương Mỹ Hoa, phó chủ tịch nhà nước, là cháu của Lê Thành Hải, thằng quỷ ăn cướp đất ở Thủ Thiêm, Sài Gòn. Người nữa nó mới giết, đó là con của kiểm soát viện kiểm soát Lê Minh Trí. Và cái câu chuyện hay nữa là hình như là con đường nào nó cũng đang tiến sát vào, ép sát vào với anh 3X. Anh 3X là tôi, kỹ sư biết là tôi muốn nhắc đến ai. Ngày hôm qua tôi mới đọc được tin là Vũ Huy Hoàng là Bộ trưởng Bộ Công Thương đã bị được sửa soạn, bị đưa vào lò. Vũ Huy Hoàng là một tay phải của anh 3X. Có những đứa nó đã đưa vào lò, nó chưa đưa vào lò nhưng mà vào tù hết rồi. Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng và một tay sát nhân ác độc của Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Tấn Dũng là Trần Bắc Hà, nó đã chết rồi. Ông biết gì về gì? Ông soi sáng về cái vụ Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Có theo dõi người của Nguyễn Tấn Dũng là Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Thì trong cái bộ trưởng, nghĩa là trong cái Bộ Công Thương là cái một trong những cái cơ quan dấu bở nhất trong cái guồng máy cầm quyền ở Việt Nam hiện nay. Bộ Công Thương là bộ kiểm soát việc xuất nhập khẩu hàng hóa, nên là nguồn lợi nó rất lớn và nó thuộc cánh hầu của 3X. Thế mà thời 3X là cái thời là nổi tiếng về tổ chức, gọi là tham nhũng và rất nhiều nguồn lợi để đục quét. Vì sao mà chưa bắt giam Vũ Huy Hoàng ngay? Là vì sao? Trong cái các chiến dịch bắt bớ hiện nay đấy, thì cái động cơ tiền bạc là nó một động cơ rất lớn. Thường thường ví dụ như ở trong nước này, về những đối tượng mà tham gia vào chính trị nếu bị bắt bớ là chẳng qua là những đối tượng đấy, thì bao giờ mật vụ nó cũng nắm được là trong tay anh ít nhất là đã có vài ngàn đô rồi, cho đến vài chục ngàn đô, thì dứt khoát sẽ đến lúc anh bị tóm. Cũng như là Vũ Huy Hoàng thì nó tích lũy được rất nhiều tài sản, nhưng mà nó còn để theo dõi cho các tay chân về nơi tẩu tán, nên nó lên kế hoạch chi tiết để làm sao khi đã cắt bó được cái mẻ cá này là thu được lợi lớn nhất. Thì có thể chính thời điểm hiện nay do đã nắm được rất rõ về cái tài sản của Vũ Huy Hoàng, cũng như là cái ekip, cái cách thức tẩu tán, hay là những cái ngóc ngách nắm được rồi, thì nó thấy rằng cái thời điểm chín mùi bẻ thịt cũng coi như là nuôi béo, hay là chín cái quả đúng vừa tầm để thu hoạch. Thì đây là ngoài là nó thịt Vũ Huy Hoàng này cũng như là đúng là lúc con chuột đang là béo nhất, như là khả năng thịt là tốt nhất, thì thôi chứ cũng chả có cái gì là gọi là màu mè gì cả. Như nói như theo cách khác thì được nghĩa là khi các bác nói rằng là đã thu thập đầy đủ hồ sơ chứng cứ cấu thành tội phạm của Vũ Huy Hoàng chẳng hạn như thế, thì chúng ta nói trắng ra là khi tất cả những cái nguồn hơi khi là con chuột đã đưa đến thời điểm thì ngon nhất thôi ạ. Đấy là nói vui nôm na là như thế. Thì đến 5 giờ sáng nay giờ Việt Nam thì tôi đã được biết cái tin này qua mạng xã hội Facebook. Vâng, đó sự việc theo cách nghĩ của tôi và trên thực tế có thể nó diễn ra như vậy ạ.
Tôi không biết ông nói là trời con chuột nó nó lớn thịt, nó béo bở rồi nó mới làm thịt. Nó đã bắt, nó đi bỏ tất cả mọi về vấn đề ngoại giao, nó sang bên Đức, nó bắt Trịnh Xuân Thanh cách đây 1 hay 2 năm rồi. Và nghe đâu gia đình Trịnh Xuân Thanh đã bỏ tất cả tiền bạc để chuộc mạng cho tay này. Tại sao nó phải chờ đến bây giờ nó bắt Vũ Diêu Hoàng, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, cái vị trí của Vũ Huy Hoàng thì là cái quyền lợi và cái khả năng tham nhũng vừa biết được vẫn lớn hơn Trịnh Xuân Thanh rất nhiều. Đấy, nó nắm trong tay gọi là một cái bộ là nắm toàn bộ cái việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Cho thế nên là cái tài sản thu được rất lớn và thứ nhất là mối quan hệ của nó cũng rộng. Và khi các quý vị đã biết đấy thì bất cứ một quan chức tham nhũng nào chúng nó đều có cái phương thức để tẩu tán tài sản và những cái chân vết để nó hợp pháp hóa, nó che giấu. Thì tất cả bộ máy an ninh trước khi bắt là nó đều theo dõi, đều nó nghiên cứu rất kỹ đấy, để xem là Vũ Huy Hoàng chẳng hạn như là cách tẩu tán tài sản, mối quan hệ đấy, và khả năng che giấu. Nhưng nó còn điều tra mọi ngóc ngách Vũ Huy Hoàng là có tài khoản ở nước ngoài như thế nào, và mối quan hệ, các mối quan hệ chẳng chịt ra sao khi nó lắm được rõ rồi. Nghĩa là anh không tẩu tán tài sản đi đâu được, và nó thu thập đầy đủ chứng cứ, và nó lắm được những cái tài sản đấy, rằng là anh có cựa quậy, anh không tẩu tán được, thì nó đã chắc chắn rồi. Thì cái việc bắt Vũ Huy Hoàng là nó coi như là đã là đạt độ đúng lúc, và cái khả năng mà nó thu hồi như nó cướp lại được những cái tài sản từ Vũ Huy Hoàng ở cái mức có thể đạt được tối đa, chính vì có thể là thời điểm hiện nay là thời điểm mà nó đã đạt được điều đó, chính vì vậy Vũ Huy Hoàng đã phải bị bắt lại.
Cái tiền mà vừa Vũ Huy Hoàng đã có, cái tiền mà Trịnh Xuân Thanh nó có, nếu cái sư nói công an nó bắt nó lấy lại hết, cái tiền nó lấy lại nó đi đâu, nó đi vào túi ai?
Vâng, thì nó như thế này, thì trong các nguồn đấy thì tất nhiên là những người đi bắt bớ, những tay đi sai nha đi bắt bớ đều để có phần, và nhưng mà những cái tay trực tiếp làm thì cái phần cũng không phải là được nhiều. Cái phần chính, phần lớn nhất thì có thể nó một số nó trích ra để đưa vào công quỹ gọi là để hợp thức hóa, còn có thể phần lớn hơn thì không bao giờ được phép công bố. Và những cái phần sư tử lớn nhất đấy, khi là quá trình nó thu hồi, nó chạy vào công quỹ rồi nó chạy đi đâu, nó kín bưng bít, và nó nằm trong tay những nhóm đang nắm trong tay quyền lực, có khả năng nắm cả thông tin truyền thông và nắm mật vụ. Nó kín đến nỗi nhiều khi chúng ta rất khó mà biết được. Cái điều đó thì có thể chỉ có thể hỏi Chúa mới có thể biết được ạ.
Chúa không biết, Chúa không lầm, có thể hỏi Chúa. Tôi còn nhớ cái tên mà Nguyễn Phú Trọng Lú là do ông Nguyễn Thanh Trang ông có đặt cho tay Trọng này. Mới nghe thì tôi nghĩ là có thể tay này lú không, lú thật không, nhưng mà nó không lú đâu. Cách đây một thời gian ông biết là có lần ông Trọng Lú này phải khóc với anh 3X. Cách đây một thời gian ông kỹ sư nhớ là ông Nguyễn Phú Trọng Lũ gần chết ở dưới Tiền Giang về thăm hang cọp. Có phải con đường bắt hết tay chân của anh 3X bây giờ là con đường con cờ nó gần nó ép sát và nó sửa soạn Trọng Lũ, sửa soạn chiếu tướng anh 3X hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, cái điều mà để động đến 3X là điều không thể tránh được, tại vì 3X là một tay đứng đầu mắt xích và một tay nắm trong tay tài sản tích tụ nhiều nhất đấy, và vẫn còn rất nhiều tay chân vết của 3X là chưa bị nhổ hết. Thế nên trong cái chiến thuật của Nguyễn Phú Trọng trong việc đánh Nguyễn Tấn Dũng đấy là cái chiến thuật là nhổ với là bật từng nhánh rễ đấy, nghĩa là để cho cái nhánh rễ là cứ bị nhổ dần đào dần đến đôi cái cây là không còn cái khả năng trụ đỡ nữa, thì cái cây to cây chính tự đổ. Đấy, đấy là cái chiến thuật của ông Nguyễn Phú Trọng làm thế. Nên là nhiều khi chúng ta thấy rằng là cái con cá bự, nghĩa là cái cây to nhất là 3x chưa bị đốn, là vì là những cái rễ của cái cây đấy chưa bị chặt hết, nghĩa là tất cả những cái mối quan hệ của Nguyễn Tấn Dũng chưa bị triệt hạ hết, và tất cả những cái tài sản của Nguyễn Tấn Dũng chưa bị lắm hết. Nghĩa là bây giờ thì kể cả một cái hệ thống an ninh mật vụ nó phải theo dõi chặt chẽ, nó phải lắm từng mọi ngóc ngách để làm sao cho Nguyễn Tấn Dũng không bao giờ không thể tẩu tán tài sản đi được, hoặc là cái tỷ lệ tẩu tán ở mức thấp nhất. Thì chính vì thế việc đó có thể là chưa làm xong, nên cho nên hiện nay Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa bị bắt. Nhưng cái nếu mà theo cái logic đấy, logic mà theo đúng như là cái tất cả những gì mà chúng ta theo dõi từ năm 1212 đến nay, thì thấy rằng là thì theo cái chiến thuật nghĩa là chặt từng nhánh rễ để cho cái cây to là không chịu được là tự đổ đấy, để nó dễ hơn chứ không cưa và nó nhổ hết các gốc rễ, thì nó tất cả mọi cái cánh cửa, mọi con đường đều dẫn đến nhà 3X. Và trong cái 3X này thì cái chính quyền hiện nay thì những tay chân của 3X là bị nhổ gần hết, nhưng mà có một cái mắt xích rất quan trọng liên quan đến 3X là Nguyễn Xuân Phúc nghèo vẫn còn đang nắm ghế thủ tướng. Và khi đã lôi ra Nguyễn Tấn Dũng và tất cả những cái đầu mối khác thì lại cũng có thể liên quan đến Nguyễn Xuân Phúc. Cái dây vò giờ đấy mà các mối đấy mà lôi ra thì nó sẽ rất nhiều phức tạp, tắc rối như là một cái mớ bồng bao lớn. Thế nên là ngay cả một cái bộ máy an ninh mà nó gọi là được tổ chức một cách gọi là đồ sộ kinh khủng như hiện nay ở cái bộ máy cầm quyền ở Việt Nam thì cũng chưa thể làm xong được. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ chờ đến một cái thời hạn đến ngày chính Nguyễn Tân Dũng 3X cũng phải vào lò như Vũ Huy Hoàng, thì chắc cũng không còn xa lắm đâu ạ.
Ở Việt Nam ta có ba miền Bắc Trung Nam, ngày xưa tôi học ông Ngọc ông biết như vậy. Đảng Cộng sản mình nhìn, tôi nhìn một cách tổng quát từ bên ngoài, nó cũng có ba phần như vậy. Đảng Cộng sản lãnh đạo miền Bắc, Đảng Cộng sản lãnh đạo của miền Trung, Đảng Cộng sản lãnh đạo của miền Nam. Phe nào mạnh nhất theo con mắt của kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Thưa toàn thể các quý vị, thì tất nhiên là từ trước khi mới khởi thủy thành lập đến giờ, thì đầu tiên là khởi thủy từ người miền Trung, ví dụ như là Hồ Chí Minh, rồi là Lê Hồng Phong, rồi đến Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, đều là người tham vùng Nghệ Tĩnh, tức là Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhưng sau này khi mà quá trình bắt đầu từ Lê Duẩn người Quảng Bình cho đến sau này là Nguyễn Văn Ninh cả đi, tất cả những cái trụ cột trong vùng máy đều là người miền Bắc, người miền Bắc là mạnh nhất. Và sau đó đến là phe ở miền Trung là trụ cột là Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi là cái phe như là người từ Quảng Nam, Đà Nẵng cho đến toàn bộ miền Trung, và một phần nữa là cũng một thế lực cũng rất là đáng kể là người những quan chức xuất thân có nguồn gốc từ Nam Bộ đấy. Nhưng khi mọi cái quyền hành, cái trụ cột quyền lực và cái phe phái đông và mạnh nhất thì vẫn luôn là người miền Bắc ạ.
Tôi muốn hỏi câu đó là vì tôi đưa sang câu hỏi kế tiếp là ông nhớ ông Nguyễn Văn An một thời là chủ tịch quốc hội và có thằng con rể thằng Hoàng Duy Hải, thằng người Tàu. Nguyễn Văn An nói là vua tập thể, vua tập thể. Vua tập thể này có nghĩa là có tứ trụ, không bao giờ nó đụng đến tứ trụ cả. Chủ tịch nhà nước, tổng bí thư, chủ tịch quốc hội và thủ tướng. Nhưng mà có một điều nó đã đụng và nó đã giết, đó là Trần Đại Quang. Thế thì cái tứ trụ này nó còn nằm vững ở trong cái đối xử với nhau của Đảng Cộng sản, của Bộ Chính trị hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, cái đối xử thanh trừng với nhau là một cái cuộc hết sức là khắc nghiệt và tàn bạo. Đó, cạnh tranh nó luôn là một cái thứ vô tình. Trong cái cạnh tranh thì dù là chính trường hay tương trường, nó đều khốc liệt và không có tình nghĩa gì cả. Trong cái cuộc cạnh tranh khốc liệt này, vô tình này, thì cái quy luật lợi ích nó là đứng lên trên hết. Và nếu như anh chống lại lợi ích của tôi thì anh sẽ bị loại khỏi guồng, anh sẽ bị đào thải. Đấy, chứ trong cái chuyện chính trị này nó khốc liệt hơn cả thương trường. Và nó là một cái chiến trường tinh vi, một cái chiến trường phức tạp. Và nó về cái độ khắc nghiệt tàn bạo thì nó là ở đỉnh cao. Nên cái trong cái cuộc thanh trừng phe nhóm này thì những anh yếu thế là sẽ không bao giờ thoát khỏi những cái số phận bất chi là gọi là bi đát. Và những cái bi kịch của chúng là không thể tránh được. Đấy, cái cuộc chiến tàn bạo thì chỉ có một đất một còn, và những kẻ thua cuộc thì không bao giờ là có một cái số phận may mắn cả. Nó đều là khốc liệt và tàn bạo. Ngay như ở Trung Quốc, cái cuộc đấu đá ở đỉnh cao, cái số phận bi thảm như Lưu Chú Kỳ đấy, nó còn số phận kết thúc còn không cả bằng con vật. Thế thì chúng ta cũng không có gì phải ngạc nhiên trong cái cuộc đấu đá khốc liệt ở cái môi trường chính trị của những đảng cộng sản cầm quyền như ở Việt Nam hay ở Trung Quốc hay những nước Á Đông, nó thường là như vậy ạ.
Tôi hôm qua tôi có đọc trên mạng nữa, ông chắc ông không biết, đó là Trần Quốc Vượng là đang có hy vọng thế ông Trọng Lũ hay sao đó, đã cho về vườn đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và dân biểu của tỉnh Quảng Ngãi trước Đại hội 13. Ông có nghe cái tin này không, và có phải nó là cái sự đấm đá nhau nữa hay không, thưa cái sĩ Nguyễn Minh Sơn?
Tôi có theo dõi tin này. Lê Viết Chữ là Bí thư Tỉnh ủy Trần Quảng Ngãi, trong cái bộ ba Quảng Ngãi, trong đó có những ví dụ như Võ Văn Thưởng, Nguyễn Hòa Bình và Lê Viết Chữ thì là đã bị sủng một mắt xích. Đã bị nghĩa là chặt từng mắt xích thì nó mới làm yếu mối liên kết. Nhưng tất cả trong những việc này thì cái dây Quảng Ngãi, tức là cái gọi là gần như là vùng chỗ Nam Trung Bộ rồi đấy, thì có những cái chính sách và có những cái phát biểu chống lại lợi ích của những phe nhóm cầm quyền ở miền Bắc. Vì chính vì như thế thì trong cái việc bộ ba này sẽ bị hạ bệ từng bước một là điều không thể tránh khỏi. Và mắt xích yếu nhất là Lê Viết Chữ, mắt xích đầu tiên bị động đến ạ.
Ông nhắc đến Nguyễn Hòa Bình, ông nhắc đến một người bên cạnh Nguyễn Hòa Bình, đó là Trương Hòa Bình. Những người này họ có dính líu với nhau về cái vụ của Hồ Duy Hải, chắc chắn là điều như vậy. Tôi không biết ông có biết những cái điều này không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Tôi có theo dõi vụ Hồ Duy Hải và tôi thấy rằng là những cái tình tiết là nó không logic, mà nó kiên cứng, nó không thuyết phục được ai. Nếu như mà tất cả vụ án này nó không có những cái tình tiết pháp lý vô lý không khớp thì sẽ không bao giờ có kháng nghị của Viện Kiểm soát Tối cao từ ông Lê Minh Trí ạ.
Con trao Lê Minh Trí chết, người ta nói là Nguyễn Hòa Bình nó làm. Khi về cái điều suy nghĩ như vậy nó có vẻ quá đáng hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Cái việc này thì cũng chả có gì là quá đáng. Ở trong cái đấu đá chính trị thì nó khốc liệt lắm. Cái việc dùng đòn phẩn, đòn hèn hạ để triệt hạ nhau, nó không từ một thủ đoạn nào đều có thể xảy ra. Nhưng có điều là chúng ta chưa có đủ bằng chứng chắc chắn để khẳng định điều đó thôi. Chứ còn nếu mà giả thiết thì nó là hoàn toàn có cơ sở, không có gì là vô lý cả.
Tôi không biết cái điều, những điều tôi suy nghĩ về Đại hội 13 với ông về đấu đá như vậy, nó có đúng với điều suy nghĩ của ông hay không? Nhưng con mắt của ông nhìn, có những người nói nó đã sắp xếp đầy đủ hết rồi, mà nghe đâu Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn nằm ở trong danh sách của tứ trụ. Ông có nghe thấy những cái điều mà họ lựa chọn với nhau? Cái chuyện là chuyện bên trong, ông nói là chỉ có Chúa mới biết được, nhưng mà mình thử đoán thôi. Cho tàu chạy ven mương xem là ông có nhìn thấy tay nào nó sẽ lên, tay nào nó lên thì cũng vậy thôi. Đại hội này đại hội của đảng chứ có đâu phải là đại hội của dân đâu. Ở bên này chúng tôi đang có cái đại hội sắp sẽ diễn ra vào tháng 11, bầu tổng thống Hoa Kỳ, dân bầu. Còn cái việc mà tôi đang nói chuyện với ông là đảng bầu thì mình nói cho nó vui câu chuyện. chứ có đứa nào nó lên, thằng cộng sản nào nó lên thì nó cũng như vậy cả, có đều suy nghĩ như vậy, có đúng không thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À, nếu như cách nghĩ của chúng ta có thể là như vậy, nhưng thực tế ra trong cái vùng máy này thì cái năng lực của chúng khác nhau nhiều đấy. Ví dụ như đa số là nó là về trình độ là yếu kém. Ví dụ như có người trong vùng máy mà người ta là trí thức thực sự, người ta từng đã nói nôm na như thế này là toàn bộ ban chấp hành trung ương không giải được toán cấp 3 và toàn bộ bộ chính trị không giải được toán cấp 6. Thế nói nôm na là như thế, nghĩa là cái vùng máy này nó rất chi là chứa đựng những khoan chứa đốt lát, thiếu học vấn. Nhưng như cái trường hợp mà đọc văn bản không hiểu như Nguyễn Xuân Phúc thì là từ trước đến nay mới là xảy ra có một trong lịch sử thế giới khi ông một thủ tướng trình độ chưa đạt đến tiểu học như vậy. Thì chúng ta thừa biết rằng là cái đọc văn bản theo cái viết tắt nói về những các nước tiểu vùng sông Mekong bao gồm là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, thì Nguyễn Xuân Phúc đọc cái văn bản ấy không hiểu cái từ viết tắt là cái gì, đọc là cờ lờ mờ vờ. Nguyễn Xuân Phúc không những chỉ rốt lát về khả năng đánh vần, khả năng về và ngữ pháp văn phạm, mà Nguyễn Xuân Phúc còn rất rốt lát về lịch sử địa lý đấy. Và Nguyễn Xuân Phúc là một tay gọi là chùm ăn hối lộ của các công ty Nhật Bản trong cái vấn đề buôn trợ không viện trợ của Nhật, gọi là ODA đấy. Mà chính Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tay cho các công ty ô tô và xe tay ga của Nhật nhập khẩu tràn lan xe máy để phá nát hệ thống giao thông. Và chính Nguyễn Xuân Phúc đã vô hiệu hóa cái lệnh cấm xe máy của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cũng như là làm trì trệ hệ thống đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội. Đấy, Nguyễn Xuân Phúc thực ra có những hành động khủng bố và phá nát kinh tế Việt Nam khi hắn lên cầm quyền trước đến nay rất nghiêm trọng. Ngay cả cái việc điều hành trong cái dịch Covid-19 này, thì khi trong nước, gà trong nước đang tựa ế, đấy, rất khó khăn về tiêu thụ, Nguyễn Xuân Phúc trong 3 tháng đầu quý 1 đầu năm của 2020 vẫn cho nhập khẩu 200.000 tấn thịt gà và nhiều nông sản nước ngoài khác để làm cho cái nền nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp Việt Nam bị điêu đứng đình trệ. Nghĩa là nếu mà theo dõi từ những bước đi của Nguyễn Xuân Phúc từ khi lên cầm quyền, nắm cương vị thủ tướng, thì thấy bộc lộ một đường tay rốt nát, nói năng gọi là ngô nghê, không logic, có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng tâm thần vì cái mức hưng phấn quá mức ra, thì là có những cái hành động phá hoại kinh tế quốc gia có hệ thống. Cho nên như tôi nói, về trong cái vùng máy hiện nay như chúng ta nói rằng là thằng nào lên thì nó cũng tệ như vậy thì cũng không hẳn là đúng, tại vì có thể những thằng nó tốt ít hơn, có tệ ít hơn, thì còn thì chúng ta ít chịu những điều kiện tệ hại hơn, như là ví dụ như Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn đấy. Đấy nó chỉ là hy vọng thôi, nhưng mà để thay đổi một cả một cái chế độ cơ chế này thì đó, tôi cũng không biết làm thế nào cả, tại vì một bản thân, một cá nhân là bất lực. Nhưng vì những gì tôi nhìn thấy và theo cảm nghĩ của tôi xin được chia sẻ với các quý vị trên toàn cầu và quý đài Sài Gòn đã kích trợt, cũng như là nghệ sĩ Phan Đình Minh điều đó.
Tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn đã tâm tình tất cả những điều chúng ta nói, phải nói, chúng ta sợ, không sợ. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu. Rất muốn nghe tiếng của kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa kỹ sư.
Vâng, trước khi kết thúc chương trình từ cánh đồng mây vào những giây phút cuối, thì tôi xin gửi những cái lời tâm tình đến các quý vị người Việt trên toàn cầu. Qua đài Sài Gòn Dallas tất chợt là trong dành quý vị cần phải đoàn kết, liên kết tối đa, chúng ta cố gắng vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt và xin giúp đỡ nhau tương trợ để vượt qua hoàn cảnh khó khăn đấy. Nếu chúng ta có liên kết và liên hợp lại được với nhau được thì mới tạo thành một cái sức mạnh. Và chúng ta có sức mạnh thì chúng ta mới thể thay đổi một thể chế, và chúng ta không mong muốn để thiết lập một thể chế hợp lý hơn, dễ chịu hơn cho cuộc sống của người Việt Nam ở quốc nội cũng như là người Việt trên toàn quốc, trên toàn cầu sẽ được bảo vệ tốt hơn. Và đấy, chỉ có một chính phủ được tôn trọng trên thế giới và một chính quyền thực sự vì dân. Và chúng ta muốn ước mơ và hướng vào điều đó thì không còn cái việc gì khác ngoài sự liên kết để tạo thành sức mạnh và sự gác lại một số những cái bất đồng và dung hòa những cái sự khác biệt để tạo thành một mặt trận thống nhất, một sức mạnh mới tiến tới thay đổi một chế độ hợp lý hơn, có vị thế hơn của người Việt Nam. Vâng, đó là điều tôi muốn nói với toàn thể quý vị qua đài Sài Gòn Dallas tất cả.
Thưa kỹ sư Minh Sơn, trong phần mà nhập đề luôn khởi mở đầu của tôi nhắc đến chữ tâm, thưa kỹ sư. Cái tâm kia mới bằng ba cái tài. Trong phần giữa chương trình ông không nhắc đến đến Thượng Đế yêu thương thưa ông. Ông làm tôi cảm động cái chữ ông nhắc đến Thượng Đế lắm. Không biết là ông có được theo Chúa, theo Phật hay không. Và trong phần cuối chương trình mà ông vừa mới nói đây, ông nhắc đến chữ đoàn kết, thưa kỹ sư. Mọi người dĩ nhiên đau khổ hết mọi nơi chứ không phải trong Việt Nam không, như mọi người dân Việt Nam từ ngày giải phóng, từ ngày anh em bốn bể một nhà đến bây giờ mọi người vẫn đang đau khổ. Nhưng sự thật là mọi người luôn đau khổ, và sự gián đoạn này đã cho phép chúng ta nhìn xa hơn bong bóng của mình và nhận ra những người cần giúp đỡ, những người cần giúp đỡ cần để được nói, trong đó có kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chúng ta hãy làm mới sự tập trung của mình, điều chỉnh đôi mắt của mình để nhìn thấy Thượng Đế. Ông nhắc đến Thượng Đế, nhìn thấy Thượng Đế và trong sự nghiệp, sự hiện diện của Ngài, nhất là trong thời gian đại dịch bây giờ China virus. Chỉ sau đó những cơn thịnh nộ của cuộc sống này mới được coi là những thử thách để vượt qua, chứ không phải là những nguy hiểm. Những nguy hiểm mà chúng ta sợ là sẽ có một ngày nước Việt Nam bị tiêu diệt, một ngày nước Việt Nam bị đồng hóa bởi Tàu, và chắc chắn sẽ không bao giờ có. 4.000 năm trước ông ta đã để lại nước này, và sẽ 4.000 năm sau Việt Nam vẫn là Việt Nam muôn đời, thưa kỹ sư. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Nước Ngoài, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn từ xứ Hải Dương, nơi nối kết hai miền Bắc Nam. Ông đã đến tâm tình với tôi về chuyện rất là nhiều chuyện, nhưng mà tất cả chúng ta đều chuyện hướng về sự đoàn kết, về Thượng Đế, về quê hương Việt Nam. Chúng tôi cầu nguyện và chúc lành cho ông, và mong ông vẫn khỏe để chúng ta có dịp gặp nhau tới trong một thời gian gần hơn. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, đặc biệt đối với anh Tâm Mãn, chúng tôi nhận được tin buồn của thân mẫu của anh Tâm Mãn là cụ bà Nguyễn Thị Duyệt, pháp danh Nguyên Lạc, đã tạ thế ngày thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020 tại quận Vò Gấp, Việt Nam, hưởng đại thọ 105 tuổi. Xin thành kính phân yêu cùng ông Tâm Mãn và Tăng Quyến cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Thị Duyệt được siêu sinh tịnh độ bình an nơi cõi Niết Bàn. Đồng thành kính phân yêu ngón nhóm truyền thông Từ Cách Đồng Mây, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, đài Sài Gòn Dallas 1600. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và già vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.